Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 27 tháng 4 năm 2024 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Thanh Hà. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Tây Nguyên Quân đoàn 3.
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa quán triệt một số nội dung trọng tâm trong nhiệm vụ diễu binh diễu hành.
Tây Ban Nha cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã tới thăm hỏi, chúc sức khỏe các đồng chí. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Đỗ Ba Tị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Trương Quang Khánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Phạm Xuân Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, nguyên lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng các đồng chí và gia đình luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục chung tay đóng góp cho sự phát triển của đất nước, sự lớn mạnh của quân đội.
Sáng nay tại Hà Nội, Ban Liên lạc Mặt trận Tây Nguyên Quân đoàn 3 đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, mùng 1 tháng 5 năm 1964, mùng 1 tháng 5 năm 2024. Mặt trận Tây Nguyên, mật danh B3, ra đời có nhiệm vụ xây dựng Tây Nguyên thành chiến trường đánh tiêu diệt lớn, giam chân lực lượng cơ động chủ lực Mỹ Ngụy, tạo điều kiện cho đồng bằng và thành phố nổi dậy, đồng thời xây dựng hậu phương trực tiếp của chiến trường, hình thành căn cứ địa vững chắc cho cách mạng miền Nam, xây dựng và bảo vệ hành lang chiến lược nối hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Trong 11 năm, từ năm 1964 đến năm 1975, Mặt trận Tây Nguyên đã mở 10 chiến dịch quân sự lớn, trong đó có 3 chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt. Ngày 26 tháng 3 năm 1975, Quân đoàn 3 được thành lập gồm phần lớn các đơn vị chủ lực của Mặt trận Tây Nguyên, thần tốc tiến vào giải phóng Sài Gòn và Mặt trận Tây Nguyên đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang của mình. Hôm nay, trong niềm vui gặp mặt đồng đội, Đại tá Tạ Đức Quảng, trưởng ban liên lạc Sư đoàn 341, B3, Quân đoàn 3, không khỏi xúc động, chia sẻ.
Tham gia vào chiến trường từ những năm 64 cho đến năm nay là tròn 60 năm rồi. Ở B3, ở Quân đoàn 3 cũng cực kỳ gian khổ và hết sức khó khăn. Nhưng chúng tôi đã vượt qua được tất cả và đã sống cho đến bây giờ. Cho đến lúc 65 tuổi mới được về hưu. Nhưng về hưu tôi vẫn thấy là còn đóng góp được, còn làm việc được cho gia đình, cho địa phương. Nhưng mà đây thực ra là rất là xúc động. Từ lúc nhận được cái tin cho đến bây giờ gặp lại bạn bè, thấy nó sung sướng lắm, hạnh phúc lắm. Mà nghĩ rằng mình còn sống đến bây giờ, còn được gặp mặt nhau bây giờ là quá hạnh phúc, quá vui vẻ.
Tại buổi gặp mặt, chia sẻ những kết quả hoạt động trong thời gian vừa qua của Ban Liên lạc Mặt trận Tây Nguyên B3 Quân đoàn 3, Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú, trưởng Ban Liên lạc Mặt trận Tây Nguyên B3 Quân đoàn 3 cho biết.
Hoạt động của các ban liên lạc, từ Ban Liên lạc Mặt trận đến các sư đoàn, trung lữ đoàn, các tỉnh, thành phố, quận, huyện đã có nhiều hình thức hoạt động phong phú, sáng tạo. Gần 10 năm trở lại đây, việc tri ân đồng đội đã ngã xuống trong những trận đánh ác liệt được chú trọng hơn bao giờ hết. Những việc chúng ta đã và đang làm là thiết thực, mang tính xã hội, nhân văn sâu sắc, là những nghĩa cử cao đẹp có sức lan tỏa lớn trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân các địa phương. Hoạt động của chúng ta chứng tỏ càng về sau càng có hiệu quả tốt hơn.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, bày tỏ vui mừng được gặp các tướng lĩnh, cựu chiến binh, những người đã từng sống chiến đấu trong đội Mặt trận Tây Nguyên Quân đoàn 3 với những chiến thắng vang dội, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, nhân dân cả nước hoàn thành sứ mệnh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau khi ôn lại vị trí, vai trò và những chiến công vẻ vang của Mặt trận Tây Nguyên Quân đoàn 3, Thượng tướng Võ Minh Lương khẳng định:
"Hôm nay chúng ta có mặt tại đây tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Tây Nguyên nhằm ôn lại truyền thống để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nhau, nhắc nhở, động viên nhau trong cuộc sống, và cũng là dịp để tri ân những đồng đội đã anh dũng chiến đấu và vĩnh viễn nằm lại trên những vùng đất của Tây Nguyên. Bất khuất là việc làm rất đắt đáng trân trọng, là minh chứng sống động nhất có giá trị cao trong giáo dục truyền thống đối với thế hệ hôm nay.
Thượng tướng Võ Minh Lương mong muốn các cựu chiến binh Mặt trận Tây Nguyên Quân đoàn 3, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống kiên trung bất khuất của Bộ đội Tây Nguyên, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
Phát biểu tại hội nghị triển khai các nhiệm vụ phục vụ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên quan tâm, theo dõi, kiểm tra, bảo đảm tốt nhất nơi ăn ở, ngủ nghỉ, sức khỏe cho lực lượng tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhất là các khu vực đóng quân giã ngoại, đặc biệt phải duy trì nghiêm kỷ luật lễ tiết tác phong, chế độ đi lại, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình huấn luyện, hợp luyện cũng như sinh hoạt ngủ nghỉ. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa cũng giao Cục Tuyên huấn phối hợp với các cơ quan đơn vị, lực lượng chức năng tổ chức xây dựng chi tiết kế hoạch tổ chức cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, tham quan các di tích lịch sử, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, bảo đảm chu đáo, trang trọng và tuyệt đối an toàn.
Từ ngày 24 đến 27 tháng 4, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh An Giang tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 100 chức sắc chức việc Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh khóa 3 năm 2024. Tham gia lớp bồi dưỡng, các vị chức sắc chức việc được báo cáo viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh giới thiệu các chuyên đề về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới, dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, nội dung cơ bản của luật tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã long trọng tổ chức lễ khánh thành đền thờ anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C tại huyện Giang Thành. Qua 4 tháng tích cực triển khai xây dựng, đến nay, công trình đã hoàn thành khang trang, sạch đẹp, tôn nghiêm. Đền thờ nằm trên khu đất có diện tích 7.451m2 với tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng khoảng 50 tỷ đồng. Cùng với đó, di tích lịch sử cách mạng bia tưởng niệm thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C cũng được khẩn trương thực hiện tôn tạo, tu bổ bia, phù điêu, chỉnh trang khuôn viên, bãi đỗ xe, hàng rào với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đền thờ anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C tại huyện biên giới Giang Thành, tỉnh Kiên Giang là công trình mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường 1C, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân cả nước, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ khi đến Giang Thành.
Trạm biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Tàu vừa phối hợp với Cảng cá Cát Lở, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 11, Đoàn Thanh niên phường 11 thành phố Vũng Tàu tổ chức chiến dịch ra quân chung tay làm sạch cảng biển, tháo gỡ thẻ vàng IUU với gần 100 cán bộ chiến sĩ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên, cán bộ công nhân viên tham gia. Đây là hoạt động ý nghĩa và cũng là dịp tuyên truyền cho ngư dân trên địa bàn trạm biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Tàu đang quản lý, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về khai thác hải sản theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế, không xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản bất hợp pháp, gọi tắt là IUU. Ngoài ra, chương trình lần này còn tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong các hoạt động bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, chung tay làm sạch môi trường biển, nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo vệ môi trường sống, tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản đối với cuộc sống cũng như phát triển kinh tế xã hội.
Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật. Tờ El País của Tây Ban Nha ngày 26 tháng 4 đưa tin, Tây Ban Nha đã đồng ý cung cấp 50 hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine theo yêu cầu của NATO và EU về việc các nước châu Âu trang bị hệ thống vũ khí do Mỹ sản xuất để hỗ trợ Ukraine. MiG-104 Patriot là hệ thống tên lửa đất đối không trang bị cho quân đội Mỹ và các đồng minh, được phát triển bởi Raytheon và triển khai lần đầu tiên vào năm 1984. Hệ thống này đã trải qua nhiều lần nâng cấp. Patriot được tích hợp hệ thống radar và tên lửa đánh chặn trên không, có khả năng phát hiện hơn 100 mục tiêu trên không và tấn công đồng thời nhiều mối đe dọa. Đây là hệ thống tên lửa phòng thủ tầm xa đa năng với tầm bắn dao động từ 70 đến 160 km, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết.
Theo Navy Recognition, mới đây các nhà khoa học Trung Quốc tiết lộ họ đã đạt được bước tiến đột phá trong việc phát triển hệ thống đẩy laser dưới nước cho tàu ngầm, một hệ thống động cơ đẩy không có bộ phận chuyển động cơ học như truyền thống. Công nghệ tiên tiến này sử dụng hệ thống năng lượng laser 2 MW, có thể tạo ra lực đẩy gần 7 tấn, tương đương với lực của động cơ phản lực thương mại, giúp tăng hiệu suất chuyển đổi tia laser thành lực đẩy lên gấp 4 lần. Hệ thống động cơ đẩy hoạt động không có bộ phận khí, sử dụng sợi quang mỏng của tàu ngầm, nhờ đó loại bỏ rung và tăng cường khả năng tàng hình của tàu ngầm dưới nước. Điều đáng nói, các rung laser không chỉ tạo ra lực đẩy mà còn làm bay hơi nước biển, tạo ra hiện tượng siêu bọt khí xung quanh thân tàu, giúp làm giảm đáng kể lực cản của nước. Theo các nhà nghiên cứu, về mặt lý thuyết, công nghệ này cho phép tàu ngầm có thể di chuyển nhanh hơn nhưng không tạo ra tiếng ồn cơ học, do đó tàu vẫn vô hình trước sóng siêu âm.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 27 tháng 4 của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.